cái này nó có nhiều cái chữ, có cái chỗ càng, cái chỗ gì, chỗ càng nó đẹp cũng
cái chỗ chữ mà chúng ta có thể thiết lý minh thông minh thông không với chữ càng như này
đâu
cái chỗ số sáu mười điều phân giải mười điều phân giải
thứ sáu học đạo thiên đàng ngộ đạo cao biến hành trí trực thuyết lý minh không
minh không
hay minh không, không minh không chẳng là sao minh không cũng được minh không minh thông cũng được minh thông cũng được như sao
tôi phải làm ở đó sau này con nhẹ rồi con muốn hít bây giờ không được con dùng ý chí là nó chuyển rồi ý chí nó làm pháp luân thì nó ồ nó xuống sáng hết đầy giống đầy cực công bộ đạo
nhẹ thưa thầy con xin hỏi thầy là thầy nói rằng là ví dụ mình thiền mà thì trong người mình nó như là
bực bội
nó đau nhất là không
mình xả
rồi mình ngủ thôi
xả nằm chiêu minh
con ngồi đó thì con thấy là con thấy bực bội nó đau này nọ cái con nói là không chắc phải được như vậy mình phải tiếp tục ngồi thì con vừa nói như vậy thì nó lại khỏe trở lại thì con ngồi được
thì được nếu mà con làm vậy thì được còn cái kêu bằng tâm ngồi á khi mà ta xuất ra thanh nhẹ đi thanh nhẹ rồi mới một chặt cho nó đi hết rồi nó trở lại nó tỉnh người á tỉnh mà nó nặng đó là mình trở về rồi mình phải xả nghỉ một chút nghỉ một chút rồi cái muốn tu nữa thì ngồi thiền lại thấy không chứ khi bắt đầu vô thiền thì bắt đầu ngồi thanh nhẹ rút đi là nó đưa đi học nhà học mà trình độ nó mới tới đó nó hết rồi không thể học nữa phải trở lòng lại qua bữa sau mới học thêm một chút nữa lần nó mới đi xa còn ngồi một lần muốn ngồi thì chết xác ra cái đó không được không mới sanh bệnh thấy chưa con có gì ngồi chứ chừng nào mà nó cái đầu nó trở lòng lại nó nặng rồi thấy rõ ràng mình ngồi ở đây là phải xả rồi mà trong lúc nó mê mà nó đi nhẹ lần không có cái gì cản trở trong cơ thể nó cái đó không muốn xả cũng không được nữa thích thú thích thú ngồi ngoài thì cái việc ngồi tới sáng cũng ngồi nhưng mà tới hồi mà nó trở lộn lại là nó tỉnh bơ ngồi mở mắt tỉnh bơ dòm thấy cái tường rồi nhà rồi vậy thôi ngủ chứ gì nữa xong rồi học xong rồi đi học gì rồi
nó không nhớ
phải từ từ nó mới nhớ sau này nó mới nhớ
mà thưa thầy,
nó qua nhiều lớp điện rồi nó rõ ràng như ban ngày.
Cái cầu xin mẹ em chi nữa,
niệm
Phật
quá.
Là con nắm cái chìa khóa con để con đi tới, con hiểu chưa? Cái gì bây giờ đang thực hiện sơ hồn pháp luân thiền định là thực hiện Nam Mô Di Đà Phật, hiểu chưa? Rồi mình luôn luôn ý chí mình cũng phải niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì nó không làm gì mình hết. Bây giờ có phá gì phá nó tới nó đánh nó chém cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật mình phải. Không có sợ.
Mà lúc này cho một thời gian lúc này cho con khi mà con bắt đầu vô niệm con cứ niệm lộn xộn mà cái niệm mà để mình chấp chủ mình sôi hồn con cứ niệm lộn xộn mà có khi con niệm mấy cái câu đó mà phán chừng một tiếng rưỡi đồng hồ chưa xong như vậy là con bị thế nào
không sao bởi vì con bắt đầu mê rồi nó vậy.
Dạ đúng rồi, con nhiều khi con niệm cái con mê cái con tỉnh lại cái con
mê không nữa. Sao con cứ niệm Phật chứ ban ngày rảnh co lưỡi răng giờ đang niệm Phật ban ngày đi đến cũng niệm cho nó quen đi rồi tối mình dùng cái ý chí niệm Phật thì nó không bị vấn đề đó nè
cứ niệm lộn niệm lộn cái này trước cái kia sao
không cái gì cái đó không sao nó mê rồi mê nhiều khi mình vô mình ngồi thiền luôn và niệm Phật luôn cũng được
Thầy con sơ hồn sao thôi, không tới 1-2 phút là nó mới giật cái này. Nó giật cái này giật mạnh, giật nhiều mạnh quá là tại sao vậy thầy?
Nó phải cần con ngồi thiền thôi, con dạ, niệm Phật đi.
Con niệm Phật hồi mà nó cũng giật nữa thầy, nó mạnh vậy thầy.
Để nó.
Cái đó là cái gì vậy?
Để mà con phải giữ kéo về trung tâm mới ra. Bởi vì nó giật là nó bắt đầu muốn mở,
tung
nó đi ra. Đó. Thì nó giật nó làm mạnh, làm
dữ lắm.
Để nó cho nó đi luôn.
Cứ cho nó giật ha.
Vậy nó mới xuất được chứ.
Cứ cho nó giật ha.
Vậy nó mới xuất.
Sợ mà gì? Con sơ hồn thì
nó bởi vì cái ý con động là nó động cả cái khối thần kinh đây ba hội nó giật cho nó giật mà thời gian nó hết
nó làm ngọt thở khỏe. Con làm sơ hồn mà con nó giật quá thì con ngọt thở còn con thở thì không sao
sao ông ăn cũng gì ngọt thở đâu có sao nó rút đi lên nó vậy
thì con cứ làm tiếp là con
cứ rút đi lên thì không sao
cứ để vậy hả?
Cứ để vậy
cho nó giật nó giật thời gian
giật rồi thấy nó khỏe
nó giật hồi đấy cũng
mặt mày tươi vậy lắm
con thở 4-5 hơi gì nó cũng giật
giật đó là nó mở đó nhưng mà thấp từng la giọng 7 lớp gân đang khai triển.
Cái năm trời giờ chưa xong nữa
nè. Khai triển nhiều chứ. Như hồi đó thầy là giật cả một cái tầng nhà mà cái giác mà rung hết cả cái giác. Giết chế đó.
Của quan nó rung hết cái bộ đầu này. Rung nhiều khi tới dài luôn.
Cái kể làm gì làm. Cho mình đi kéo cái này đi thôi. Chết bỏ.
Kéo trên đỉnh đầu.
Chết bỏ không sao hết. Giải quyết.
Con cũng nghe thầy nói cái chú chết bỏ con cũng bắt chết thầy
sợ,
nó không có cái gì mà sợ hết. Đôi khi con cũng ngồi thiền đó tại vì anh chị con á thì thiền trong cái ngủ á thì mình đem con thiền đôi khi con thấy cũng sợ sợ nhưng mà nó không có sợ mình có gì mà sợ tại sao mình phải sợ mình phải dũng như thầy con nói gì cái tự nhiên cái trấn an
chết bỏ
cái con ngồi đôi khi con
nghe con nghe băng thôi con nghe băng nó đâu có làm gì con được.
Dạ anh này thì anh nói thiền á nghe băng đó ảnh không có con không biết tại sao anh không chịu để băng
để cho bởi vì con làm sao con có đủ tinh thần mà con dạy lục căn lục trần nhờ cái băng nó dạy lục căn lục trần hiểu chưa tôi nhờ cái băng nó dạy lục căn lục trần cho nên phải để cái băng nó nói là nó dạy lục căn lục trần ở trong mình làm sao mình đủ thì giờ mình dạy lục căn lục trần nhá cứ việc để nói gì nói thì tụi này nó nghe không có phá
con nghe băng rồi.
Mình nghe không nghe thấy kệ nhưng mà cứ để nó nói đỡ ghê lắm cái vấn đáp là 1-4 đó cứ vấn đáp là nghe đó là cũng mở ghê lắm vậy từ sơ cấp cho tới thượng cấp
con nghe băng rồi con mới thiền sao rồi khi nào thầy dứt cùng băng rồi con mới bắt đầu thiền
không có rồi sau này con ngồi thiền con cũng để băng để cái băng nó dậy một căn một trầm
con ngồi con niệm Phật con nghe thầy giảng thầy vừa dứt cái con bắt đầu
thôi khi con để vậy nó thấy kệ đó băng nói gì nói mình dậy một căn một trầm chứ mình đâu có thì giờ dậy
mà con về nhà rồi con mở băng thầy à con chơi với ai con chơi với thầy
vậy là sướng lắm rồi mở tí lắm rồi.
Về là con mở băng
thầy con thì con niệm Phật á con nghe cái tiếng cái Nam Mô A Di Đà Phật nó cao siêu mà trên đỉnh đầu á mà con lắng mà con lắng tai con nghe thử con cứ niệm hoài đó niệm mà cái Nam Mô A Di Đà Phật mà nó nhắc về cái hướng về cái trung tâm càng khôn
là trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ đó
mà trên trên này nó rút dữ
đó đó mới là giá trị.
Hồi trước kia con niệm Phật đó, cứ niệm không biết gì hết
bây giờ nó rút
thời gian bây giờ nó cứ
đó, cái đó là tốt nhất, cái đó nó đem lại sự thông minh và may mắn ghê lắm. Đối với đời, đạo đều mở hết thảy. Tốt lắm. Cho nên sau này nó yên lặng, thanh tịnh. Nhờ cái này nó mở. Cái gì giải quyết không được, mình cứ đem về đó là nó xong rồi bề trên người ta làm, mình không có quyền gì làm hết. Thứ gì đó súng bắn thi kệ hướng gì đó là yên gặp nó yên may mắn vô cùng khi hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là mình đóng góp với đấng cha lành mà đấng cha lành đang làm việc cho cả càn khôn vũ trụ nhờ cái điểm của những người tu
như đi làm đó không có mệt
nó
qua gặp nó cứ hỏi hoài nó hỏi như mày làm hoài không thấy mệt làm hoài
niệm Phật ra ngoài cái
này ngoài
làm ngày mười mấy tiếng rồi mà ăn gì ăn chút đỉnh thôi ăn bậy gì mà nó cũng khỏe hoài
không có mệt
cũng lạ
nó tươi hoài
người bình thường ăn vậy mà làm vậy rồi chắc bệnh.
Nhưng trước khi mà qua đây đó, thầy làm việc tới sáng chỉ ngủ 20 phút, ngày vô ngồi nhắm mắt thiền 20 phút rồi đến mấy ấy thơ tự làm một mình làm thôi, không có ai tới giúp đâu, có mình thôi. Bởi vì người ta giúp người ta cũng không làm được cái gì, tới làm rộn mà, nhưng mình làm thôi. Cái thơ mà như chị Thanh Nguyên trả lời thơ hay biết mấy, nhưng mà nó chê, ở Việt Nam nó chê, mà thầy nói mình bậy nó cũng thích. Bây giờ làm sao? Chị Thanh Nguyên nói viết thơ hay lắm, văn chương hay lắm mà nó chê. Yeah, nó nói bắt được cái thơ thì ban đầu thấy ngoài đi thơ để tên thầy mừng vậy đó, lọt vô trong đặt thấy thanh bồ mà thơ đó viết hay vậy lắm, thầy tầm thường viết có điển mà nó chê, văn chê.
Cô thấy thầy nói
về
cái cạnh là thấy
cái
gì là cái thích
cái thấy nó mở. Tôi viết thơ tôi nói bậy chửi nó cũng chịu. Mà Thanh Nguyên viết thơ thiệt đẹp, nói thiệt hay, mà nó chê chứ. Lạ, chị Thanh Nguyên bây giờ tu khá lắm rồi. Đi viết thơ hay lắm, thầy làm bài lại làm bài đó. Chúng mày thầy làm bài là mà tiến bộ đó. Cái máy bên này thầy đánh này, đi bên kia đánh bài đó. Đâu có thua, nhưng mà viết thơ nó không chịu. Lạ vậy.
Thầy muốn nói cái chuyện gì á, thầy làm như thầy có cái điểm đó, cũng như cái bộ tịch thầy nó cũng hòa cảm vô.
Không, cái của thầy nói khác, yeah. Cái kia đằng này kia nó lấy cái ý nói thôi, yeah. Còn cái của thầy là thầy lấy của nó nói cho nó, thầy nó chịu, nó yeah. Đặt đâu nó chịu đâu. Nha, còn của nó, cái của chị này, chị lấy cái của chị nói cho nó nghe, nó không chịu. Còn cái của tôi nó đập nó chạy tuốt vô trong mình, nó của nó mà, yeah. Nó phải của tôi.
Thưa thầy, cái câu mà thầy nói rằng đó là con ráng tu đi, con là thầy là con
đó.
Thì theo con nghĩ rằng đó, cách mấy hôm nay thì con nghĩ rằng con là thầy là con, thì thầy nơi thầy là cái sự sáng suốt từ bi,
ừ.
Nếu mà con đạt được cái sự sáng suốt từ bi đó, ừ. Là con đã thực hiện
thì con đi trong trình độ của thầy đó,
trình độ của thầy,
ừ.
Con đó. Mới hiểu được chứ, hồi đó con nói thầy là con, cũng không hiểu cái tiếng nói,
không hiểu đó. Cũng như Sư Kri nói như là các người muốn gặp đấng Chúa Cha phải qua ta, phải bằng trình độ của ngài mới thấy này, cái ông kia, không có trình độ bộ trưởng rồi đâu có ở sống với tổng thống được, ví dụ vậy đó. Nhưng mà nó không biết, thấy không? Chứ tụi con đang xây dựng trở về một đấng trọn lành, không không gian, không thời gian. Đi tới không không gian, không thời gian là không có chấp, mà không có mê, không ghét mà chả thương ai, trung dung luôn luôn. Con thấy không? Nếu con thương một người mà con bỏ một người là con sanh ra chuyện ác trược rồi. Ai con cũng vậy. Không không gian, không thời gian. Thì nó là một trình độ.
Thôi bỏ đi, thấy không? Rồi bây giờ cái tương lai mình cũng đặt khởi điểm, bây giờ mình phải giữ tâm không. Lúc nào cũng tâm không, cái tâm không nó khó lắm. Khi mà tâm không được đó, là sáng suốt rồi, sáng suốt là giải thoát. Cái tâm mà còn động mà còn nghĩ chuyện quá khứ hận thù, là đặt tương lai để làm cái gì là động. Chuyện quá khứ cũng động, mà nghĩ tương lai cũng động. Rồi bây giờ mình thấy mình có tâm là cũng động, mình giữ cái không thì mới hết động. Trên cái niệm muốn đi tới tâm không là phải niệm Phật. Niệm thường niệm vô thì niệm nó mới đi tới cái không. Mà không chịu dùng ý niệm thì không bao giờ không được. Nghe con không chịu được, buồn bực đủ thứ hết, bị kẹt hoài.
Thầy thường thường nói niệm thường niệm cho việc niệm. Niệm đó mà cái lúc cái niệm nó thường niệm cho nhanh hay là niệm
nhanh? Niệm nó quen rồi nó nhanh,
yeah.
Nó càng đi lên cao nó càng nhanh. Mà nhanh đó hết, cái mức nhanh đó là thuộc về nhớ, vô biệt niệm là nhớ, nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Chứ không còn niệm nữa, tới lúc đó không còn niệm nữa. Thấy tôi đi đứng gì cũng ở trong Nam Mô Di Đà Phật thôi. Vô biệt niệm là niệm, không niệm cái gì ở bên ngoài nữa. Cái nào nó cũng nằm trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật.
thầy như ở cái trần gian này là Nam Mô A Di Đà Phật, là nước lửa gió đất, rồi lên khỏi cái tầng bước nữa là Nam Mô A Di Đà Phật, cái nghĩa đó là gì thầy?
Thì nó cũng là cái điển, cái chủ điển của nước lửa gió đất. Rồi càng lên nữa cái thanh tịnh nó lại càng chủ hơn nữa. Cho nên ông tổng thống phải thanh tịnh không? Vô cái nhà ông tổng thống đâu có lộn xộn như nhà mình đâu. Trong đó nó thanh tịnh thật sự. Thì nó cũng chủ cái này. Càng lên càng cao, càng lên càng cao cũng nằm trong nguyên lý đó. Được không? Thì mình nói ở dưới thế gian này mình nói lửa nè. Hả? À, nói không khí nè, nói nước. Nói sự phát triển nè. Hả? À, nói màu sắc, nói linh cảm. Thì hỏi trên kia cũng có chứ, cũng có màu sắc
cũng vậy,
cũng vậy sao
cũng nước lửa
nhưng mà nó nhẹ hơn. Nó là chủ, nó không không gian không thời gian nhưng mà nó chủ tất cả, nó thanh nhẹ. Hỏi cái thứ sự thanh nhẹ ở đâu? Ờ, ngay trung tim này, này trung tim này phải thanh nhẹ không? Mà dưới này cứ ù ào ào dưới bụng này, này. Ai làm chủ? Mấy chỗ này làm chủ chỗ này, chỗ này đâu làm chủ chỗ này được, thấy chưa?
Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật để mình khơi dậy những cái đường điển,
phải không
thầy?
Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho mỗi từng lớp để ý thức được nguyên lai của nó. Nguyên lai của nó là từ trong mấy cái đó mà ra. Mà nó không biết, nó tưởng nó hay hơn mấy cái đó. Nghe không? Nó không có lửa, không có không khí, không có nước, không có phát triển, không có màu sắc, không có linh cảm. Làm sao kêu mình sống động? Cái ngón chân mình sống động không? Cũng ở trong cái đó. Ngón chân thôi ha, mà ngón chân luôn luôn phải động đó, nó mới là giỏi. Còn cái bộ đầu mà động như ngón chân đó, là điên đó. Bộ đầu phải tịnh, phải không? Thì cái tịnh là chủ không? Chủ của cái động không? Còn cái ngón chân mình mà ngay về hoài á là chết rồi đó, là tiêu rồi đó, nó hoạt động chứ, nó phải động. Nó càng thấp thì càng động, thấy không? Càng cao là càng tỉnh. Mà bây giờ mình thoát phạm càng tỉnh hơn nữa, thấy chưa? Nó có từng lối.
Mà mình khi mà nó khai mở đó là mình có thanh tịnh mới khai mở được hả thầy? Hay là nó vừa mình trên con đường nó vừa khai mở lại vừa thanh tịnh? Đi tới con
bây giờ mình đang học là đang mở lần lần. Hồi trước mình thiền 10 phút, sau mình thiền 20 phút, 30 phút, 40 phút, 50 phút, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ mình thiền tới sáng luôn. Thì mình đi tới chỗ tỉnh hơn như nữa. Thấy không? Còn hồi trước là mình làm 5 phút làm không được, là mình gì? Mình đóng. Mình thích âm nhạc, mình thích nói giỡn, mình thích nghiêm túc mà chưa ngồi yên ngọt được. Nha. Bây giờ mình ngồi yên, mình còn lâu hơn là cứ nhảy động cả ngày. Thấy chưa? Cho nên hồi nhỏ mình thích nhảy, thích chân. Mà bây giờ lớn thì mình thích ngồi tĩnh, mình thích ở yên. Thấy chưa? Nó khác ở chỗ đó. Cho nên càng ngày càng tiến hóa, càng ngày càng sáng suốt hơn. Mà càng sáng suốt là càng thấy sự sai lầm của chính mình. Thấy không? Mà thấy được sự sai lầm của chính mình là đại phước đức. À, nhiều người làm sai mà không hiểu sự sai. Thấy không? Mình làm sai, mình biết sự sai, mình mới sửa sự sai, mình mới tiến hóa. Cho nên tu bổ sửa chữa là vậy. Không có một người nào không sai. Có người nào không sai? Ở thế gian này có người nào không sai? Tất cả mang cái thể xác này là điều sai. Nhưng mà biết sửa là đại phước đức, mà không biết sửa là sai luôn. À, cho nên trở nên một nhà độc tài. Lịch sử để lại cho mình thấy độc tài. Ông độc tài, ông Tần Thủy Hòa ông độc tài. Ông bắt bao nhiêu người làm một cái công chuyện cho ông chơi. Ông độc tài. Thế nhá. À, còn ở đây mình khác. Mình sáng suốt, mình tu, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái mình thích, cái mình hiểu được, tất cả vạn linh trong bản thể mình đồng hiểu như mình. Mình không có chấp nhận cái kêu bằng mình hiểu bằng người khác không hiểu. Thấy không? Thì mọi người đều hiểu như mình mới đem lại sự công bằng. nó mới đem lại sự công bằng. Còn mà bọn mọi người mà không hiểu như mình là làm gì có sự công bằng. Phải trong một quốc gia mà mọi người dân đều sống đồng liều đó, bây giờ ta còn qua đây thấy cái xã hội người ta như cái bản mặt của mình mà ở xứ mình thì nó đâu có lo, có đếm xỉa thôi. Nó chết càng sớm nó càng quý, nó coi mình đâu ra cái gì, thấy không? Nhưng mà qua đây người ta cũng tạm dụng mình, cho mình đầy đủ, thấy không? Thì bây giờ mình tu ở đây là mình cứ pháp luân thường chuyển này nè, mình đem xuống hỗ trợ cho từ các lớp được hưởng như chủ nhân ông hưởng, phải mình đem lại sự công bằng cho cái tiểu thiên địa này. Tiểu thiên địa này mới là thật sự đất nước của mình. Còn cái tiểu thiên địa này mà không được hưởng sự đồng đều của những chủ nhân ông thì cái tiểu thiên địa này nó bị bệnh rồi, động loạn, thấy chưa? Càng tu càng thấy thanh tịnh, càng tu càng thấy vui vẻ, thấy không? Đem lại sự công bằng đồng đều, hạ tình cơ sở được phát triển. À, rồi bây giờ tại sao những người mà ở một cái quốc gia mà bỏ chạy? Tại vì nó không được hưởng sự đồng đều công bằng của cái xã hội. À, nó còn phân chia, nó còn kỳ thị, nó còn chia từng lớp này, từng lớp kia, từng lớp nọ, nó xô đuổi, nó hại người ta. Người ta buồn, người ta bỏ, người ta chạy. Còn nó biết thương yêu như cái chế độ ở đây, làm sao mà người ta bỏ, người ta chạy? Người ta nhào, người ta xin, người ta tới đây, người ta ở chứ. Vì cái chế độ này nó đem lại sự công bằng và tự do cho loài người, thì loài người thích thú hết. Còn cái kia mình đang có sự tự do là cướp mất sự tự do của chính mình, thì mình phải bỏ đi như sao nữa, phải không? Hỏi cái chế độ mà không có chỗ đứng trong lòng dân thì làm sao mà tồn tại? Thấy rõ không?
Cái này ví dụ mình làm sao mình biết trong đó nó có trật tự này, trong bản thể này đó.
Nó có trật tự chứ,
mình làm sao mình vô mình
không đúng. Không có trật tự, khi mà không có trật tự là con người cái tâm nó loạn. Còn cái tâm mình thanh tịnh và mình thấy mọi nơi mọi giới đều hòa hợp với mình thì mình thấy trong mình có trật tự rồi. Còn mình khi mình tới chỗ nào mình thấy cũng bực bội không là mình mất trật tự, chứ không phải người ta mất trật tự. Người ta đang sống yên mà mình tới nhà người ta mình thấy bực bội là mình mất trật tự, chúng ta đâu phải mất trật tự, thấy không?
Cái vạn linh trong bản thể
thì
nó có trật tự,
nó có trật tự, nó chịu hòa hợp
với khó cho nó,
chịu hòa hợp với tất cả mọi người. Nó ngồi ở đâu nó cũng thấy sung sướng, rồi nó có trật tự gì nữa. Còn nó mất trật tự là nó thấy nó không sung sướng, nó tới nhà người ta nó thấy nó bực bội lắm, nó thấy nó phiền phức lắm. Còn nó có trật tự nó thấy nó đang sống cả càng khôn vũ trụ, nhà nào cũng như nhà nó. Đó là con người có trật tự. Mà con người có trật tự là con người đó có từ bi, nó đi tới đâu thấy ai cũng thương, thấy không? Người ta thấy cái nhãn quan nó, thấy hành động nó, thấy cái luồng thanh điển mà không đo lường được, nó là chuyển chạy trong thâm tâm của mọi người, vui với nó. Vì mọi con người có trật tự, thấy không? Rồi các anh tu rồi con đi đến nhà nào con sống cũng tự nhiên như nhà mình chứ. Nhưng mà không bao giờ mình làm những chuyện thái quá mà để cho người ta buồn. Mình là con người có trật tự, không có tham của họ, không có hại họ.
Là con người không có trật tự, là ví dụ như ai mình đi đâu đến người ta thấy đông mình rồi mình thấy bực bội, rồi thấy mà người có nhiều người đông lại nhà mình thấy cũng bực bội.
Cái sao là mình không có trật tự? Yeah. Bởi vì người ta không thấy bực bội mà mình bực bội là mình không có trật tự. Tôi nhớ vậy đó. Còn mình là mình có thể hòa đồng với mọi người thì mình sống có trật tự, thấy không? Mình tới nhà người ta hoan hỷ, người ta vui vẻ, người ta rót nước mình uống, đó là mới là ông quan của nước đó, không phải tiền, sao? Còn tới mà nghĩa là làm hùng làm hổ là ép người ta rót nước cho mình uống, cái đó là ăn cướp chứ đâu phải ông quan, sao? Các bệnh tù các cái linh rót ly rượu đại tá uống, đại tá muốn gì con nói, cái đó là ăn cướp chứ không phải là thằng quan. Còn ông quan khác, một ông quan vì dân, thấy không? Người ta kéo, người ta lôi, người ta cho mình, người ta kính phục mình, thấy không? Cho nên Đức Thích Ca đã thành công
mà ngài mở ngân hàng khắp thế giới mà không ai thấy. Nha, nó nắng ra được cái hình ông Phật Thích Ca, nó cũng đem cắt cái chùa này, này của ông. Mà ông là vô sản, nhưng mà nó đem hữu sản cũng là khai tên ông. Tại vì cái lý lịch tài sản của Thích Ca lớn nhất ở thế giới này, lý lịch tài sản của Jesus Christ cũng lớn nhất thế giới này, không có thằng nào giàu bằng hai ông đó hết. Tự nhiên có, thấy không? Ta nhờ gì? Nhờ lòng từ bi và sự thương yêu vô bờ bến của ngài, thành thành tâm mới đặt để cho ngài. Thì bây giờ chúng ta có cái gương đó, tại sao chúng ta không học và chúng ta mở những cái công như là ngài đi, thấy không? Để bây giờ mình người Việt Nam có cơ hội thực hiện tình thương và đạo đức, mình giúp người nghèo khổ để sửa tâm mình, thấy không? Mình biết thương yêu là cái gì, giá trị của thương yêu là gì, đồng tiền là gì, mà sự thương yêu là gì, mình thấy rõ, thấy không? Mình là tay không nè, không có gì hết tới đây, rồi mình biết thương yêu giữa người Việt Nam với người Việt Nam, rồi mình thương lấy tất cả những người ở xung quanh mình nữa, rồi mình quý mến tất cả những gì người ta giúp đỡ mình, mình quý mến cả Thượng Đế đời đời nữa, thì mình đâu có nghèo. Mình là một người giàu có chứ sao nghèo? Giàu trong cái tâm phúc, không phải giàu về mặt chất mới là thật sự là giàu. Đức Thích Ca đã giàu phong phú trong tâm phúc của ngài, cứu độ chúng sanh, để đem cái thân xác này để ảnh hưởng mọi người, mà mọi người không biết ngài, rồi đem ra thờ ngài, rồi đem ra lợi dụng ngài, thì làm sao ngài cứu độ? Mà chịu thực hành cái tâm cũng như ngài, tình thương và đạo đức, sửa mình để ảnh hưởng người khác mới là thật sự tình thương và đạo đức. Còn không chịu sửa mình để ảnh hưởng người khác, làm sao mà thành công? Nha. Cái ngài cũng dịch sửa ngài để ảnh hưởng chúng ta. Ngày nay chúng ta mới thấy là Thích Ca là vĩ đại, Thích Ca là anh hùng, Thích Ca là thật sự đạt được thân thực. Sư Sư Kỳ cũng vậy, trước đình đóng nhưng mà ngài vẫn vui. Cũng xin ơn trên tha thứ cho chúng nó, vì chúng nó chưa hiểu lên nó. Và tại sao hành động ngài phải chấp nhận? Bởi vì ngài chấp nhận như vậy ngài mới cứu nó được. Bị rốt cuộc mà ngài hành động như vậy, ngài chịu được, ngài cũng thể xác như nó, mà ngài chịu được nó, được cái ảnh hưởng đó, sau này nó chịu được cái đó thì nó cứu lên, cứu rồi nó rồi, ngài cho chìa khóa cho nó rồi, thấy không? Cho nên ngài giao được chìa khóa cho nó mới tiến qua này. Mà những người đó đã được chìa khóa của ngài thì không biết sử dụng chìa khóa, đừng đâm ra lợi dụng ngài, kêu ngài tới cứu độ, cái đó là sai lầm. Cho nên làm ma làm quỷ đời đời, mà làm người cũng làm đời đời. Con người là đâu có phải sung sướng, con người là bơ vơ, đâu có người nào sung sướng không? Sanh lão bệnh tử khổ, sướng chỗ nào không? Bơ vơ. Chỗ nào là nơi của mình? Như chỗ đó chỗ của ta thì ta đâu có bị chết, thấy không? Bị chết thì không có chỗ rồi đó. Cho nên mình tu để mình tìm cái chỗ đó, chứ còn tu mà nó ỷ lại nhờ Phật độ ở đó là sai. Tu tôi phải tìm cái điểm tựa đờ đờ bất diệt đó thôi. Đó là điển hình, điển quan. Cái chuyện vô cùng tận của tôi phải tìm tới chứ. Còn kêu ông Phật tìm cho tôi, vô lý ông Phật, ông đã tìm cho ông rồi. Ông cũng mang cái thể xác đồng nhất cũng như tôi, mắt mũi tai miệng, mà ông mới giải tỏa được rồi. Bây giờ tôi phải học cái đó để tôi đi đó, tôi mới thấy rõ tôi hơn. Cho nên người thế gian cũng tu nhiều đạo lắm, nhiều đạo ở thế gian, nhiều đạo, nhưng mà không có đạo nào dở, tại hành giả dở thôi. Hành giả không hiểu và không thực hành thì không đạt được, rồi đâm ra đổ thừa những đạo Phật đuôi không có con mắt, rồi giúp người này không giúp người kia. Chứ mà đạo Phật rất công bằng, tại mình không chịu theo dõi sự công bằng mà đã an bài cho mình. Mình có tâm thức nè, mình có sự sáng suốt, mà mình không chịu trở về với tâm thức và không trở về với sự sáng suốt thì mình mất đường lối, mình mất đường.
Thầy nói thường thường Thì tự cho thầy nói pháp luân thường chuyển về tâm khai sẽ cho mình cái sáng suốt. Sau một khi làm, khi mình hành xong sao có đáng lẽ mình phải trí óc mình phải nhớ dai và nhớ nhiều. Sao đôi khi ví dụ mình đang nhớ một câu chuyện gì ai đang nói gì mình nhớ lúc đó sao thoáng qua cái mình không còn.
Bởi vì cái chuyện nó không hữu ích với mình. Cái chuyện nó không hữu ích mình không bao giờ chứa đựng. Người tu đã trở về hư không đại định thì đâu nhớ chuyện đời. Phải nắm cái không. Bởi những chuyện mà mình nhớ thế gian là điều cái chuyện bao đồng và không có hữu ích.
Lúc như tôi hầu nữa hả, đôi khi thấy nghe rõ thì còn trong khi ngày thường bình thường nói như kế bên nói mình cũng nghe
không. Bởi vì cái đó nó không dính dấp với mình. Bởi vì nó không dính dấp. Cái trình độ mình được thanh nhẹ hơn là mình không có tiếp thu cái đó. Và trình độ mình nặng trược hơn là bắt buộc phải nhớ chuyện đó. Cũng như những người bây giờ lãng quên gì lãng quên, nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ nghĩa là ông cán bộ ông dặn dạy là phải nhớ, không nhớ là ông đưa đi kinh tế mới là nó phải nhớ. Hiểu chưa? Phải không? Con mình thấm nhẹ hơn, không có đó.
Nên ở đây giờ kêu con thằng Điếc không thầy?
Thấy kệ đó, thằng Điếc thằng Câm mà nó dồn thấy thằng Điếc thằng Câm mạnh giỏi là Điếc thằng Câm ăn nó. Có nhiêu đó, mặt mày nó tươi sáng, làm việc tận tình, không có xạo, nhiêu đủ đâu. Thấy không? Còn họ nói gì họ nói thì kệ, bởi vì nó không dính, nó đi cô lê nó không có dính. Cái người tu này là nó phóng nó đi lên.
Thì nói,
chuyện đời nó không có dính dấp mà nghe không vô. Mà tới nghe tôi nói chuyện thì sướng lắm, vui lắm. Mà nghe người khác nói nghe nó mệt, nó nói gì lầm nhầm gì đâu, chuyện ba đồng bảy đổi không có ra cái gì hết. Còn mà tới đây sao nghe nói chuyện nó vui.
Như là thầy nói ví dụ nhiều người đông lại nhà mình thấy mình bực rồi đó, đó là mình không có khi mà mình bị động. Còn thầy mới nói là mình không có nghe những cái đó là mình nghe mình mệt cái
thầy. Thì mình đâu có mệt, bởi vì mình không nghe là mình không có dính. Dính vô là mình mệt. Mà họ nói gì nói thì mình cứ dính ngon, mình ngồi mình niệm Phật thôi. Rồi họ cũng đi vậy thôi. Chứ mình đừng có bận tâm là anh tới đây anh làm rộn thôi. Không có gì rộn hết á. Thấy không? Anh nói thì tôi nghe, đừng nghe mà nhờ anh mới đo sự thanh tịnh của tôi. Anh chọc tôi không tức thì tôi thanh tịnh hơn anh rồi. Thấy không? Mà anh phỉnh tôi không theo là tôi sáng suốt con anh nha. Mình nhờ mấy cái đó hàng ngày nó mới dạy mình được. Đó là vị sư đó chứ. Đó là cây thước đo lường sự thanh tịnh của người tu. Chứ mình tu mình vẫn tiếp xúc mọi người. Để chi? Để thử mà. Coi thử mình còn giận ta không? Còn buồn không? Còn phiền không? Mình còn buồn còn phiền là mình còn yếu. Mình ráng mình tu. Trong thâm tâm mình biết bữa nay không tốt rồi đó. Thấy mình giận mình đó rồi không được, mình nên mình gì mình làm rồi. Bữa sau gặp nó coi thử là vui. Thì lúc đó mình nói thông cảm, mà nói nó hiểu và mình độ được nó. Thấy không? Còn mà hồi trước mình nói nó không nghe, bây giờ mình nói nó nghe. Cũng như hồi tư tu cũng vậy, tôi tới nhà đang ta chửi tôi, tôi có gì đâu, tôi buôn bán mà đâu. Ông coi tướng, tôi cho ông coi chứ ông cứ nói chuyện tu. Tôi cũng nói chuyện tu. Rồi tới họ ghét, cũng tới. Tại sao? Bởi vì mình muốn đem cái thanh tịnh cho họ. Họ ghét hết rồi, họ ghét hết ghét cái gì? Bởi vì mình nói chuyện tốt với chuyện lành không? Tới họ ghét, ghét hết rồi họ hết ghét. Hết ghét rồi tôi về nhà tôi không tới nữa, họ phải tới kiếm tôi. À, lúc đó là càng ngày càng tấm. Nhà mình càng ngày càng đắng. Cho bằng đầu mình đi nói là họ ghét, không ai ưa hết. Chứ không tu gì ta lo làm ăn, lo kiếm tiền đi. Cái cha đi mà ông 700-700 bà. Họ giận.
Như thầy thường nói con cái mình hàng ngày đó, mỗi ngày đó nó thầy nói mỗi ngày đó nó thử mình mỗi cách
khác nhau. Nó chặt đủ thứ hết chứ. Mỗi thứ mình phải làm cha hay làm tôn. Khi mình ý thức được là mình làm tôi, là mình là con nợ của nó thì mình phải trả nợ cho nó. Mình mới yên. Thấy không? Như thầy đã nói trong băng nó nghe không?
Yeah.
Cái ông nhà giàu đó mướn hai đứa ở đó, có nghe vụ đó không?
Dạ chưa.
Ông mướn hai đứa nhỏ có thằng hai đứa nhỏ thiếu tiền lắm, thằng thiếu 100 lạng, thằng thiếu 50 lạng đó. Thì 50 lạng cái thằng nó ngồi nó khóc, nó vì mình làm công ổng một tháng nào phát lương, chừng nào mình mới thanh toán 50 lạng được, thấy không? Rồi bây giờ mình mới nghĩ làm sao mình báo hiếu cha mẹ, nhớ cha mẹ mà không về được, bởi vì mượn 50 lạng phải làm việc suốt đời cho ổng mà. Nên nó khóc vì chữ hiếu mà nó khóc, nó nói ông tha con về để con báo hiếu cho cha con, kiếp sau con làm trâu làm ngựa con thả cho ông. Ông này cũng thấy thằng nhỏ này có hiếu quá, ông chấp nhận cho nó về, nó mừng nó đi về. Rồi cái thằng thiếu 100 lạng nó nói, trời ơi thằng 50 lạng mà nó trả không nổi, mình làm sao mình trả nổi. Rồi mình cũng khóc, mà lên mình xin khóc ông chủ coi thử ông chủ tính sao. Cho lên khóc cái ông chủ nói tới phiên mày nữa à. Thì thằng kia nó nói như là con khác hơn thằng kia. Con có cách thanh toán cái nợ đầy đủ mà trả luôn tiền lần cho ông. Thì ông kia ông nói mày làm bằng cách gì? Con nói ông đừng giận, con mới dám nói. Vì cái cách con là đầy đủ, không bao giờ thiếu ông và trả luôn cả tiền lần. Hỏi cho bày cứ nói tao không giận. Rồi kiếp sau con xin làm cha ông. Trời ơi mày thiếu tiền tao mà kiếp sau mày làm cha tao à. Con tính cho ông coi. Cái thằng kia đó nó thiếu ông 50 lạng. Thì nó làm trâu làm ngựa nó trả nợ cho ông, ông phải nuôi nó 50%, thấy rõ, nó mới làm việc cho ông. Ông cho nó ăn, nó không làm. Còn con làm cha ông đó là con trả từ đầu tới cuối. Rồi sau này ông cưới vợ này, con cũng phải đóng luôn tiền nợ. Có phải không? Con làm đúng phận sự không? Có thiếu ông không? Ông bằng lòng thì kiếp sau con làm cha ông, con trả hết. Ông mới thấy có lý, thả nó gì. Thì bây giờ mình làm cha mình thiếu nợ nó, đâu phải nó thiếu nợ mà. Cũng phải chấp nhận để thanh toán nè.
Còn những đứa con mà nó có hiếu, nó trả hiếu ba ông cha mẹ nó
là sao? Trả hiếu sao?
Cũng như là
nó không có trả hiếu nổi. Nó làm gì nó cũng trả hiếu không nổi. Cái hồi nó lớn rồi nó lo cho cha mẹ nó chút nữa vậy thôi. Còn cái này cha lo cho con là 100%, 1 triệu%. Cái tình thương của Thượng Đế đối với mình là 1 triệu%, lo dữ lắm. Thấy không? Còn nếu con mà báo hiếu cho cha, báo được mấy hôm.
Cái
này cái bánh cái đồ cho nó đâu có ẩm mà nó đâu có tắm cho mình như là nhỏ mình tắm nó đâu. Thấy không?
Có người ta nói là tại vì cái con ông đó thiếu nợ thành ra nó phải trả cho ông. Rồi có người ta nói vậy là sao này?
Đâu có thiếu nợ. Đó, ổng phải nuôi nó cho lớn rồi nó thành tài, nó mới kiếm được chút chút nó cho ổng. Nó ăn rồi nó mới cho ổng. Cái này mình kiếm bao nhiêu, mình nuôi cho ông kia hết bao nhiêu. Rồi còn gần chết rồi, để cái từ di chúc lại cho thằng A bao nhiêu, thằng B bao nhiêu. Nó đâu có để di chúc cho mình.
Còn cũng như là
để nó chia cho vợ nó, chứ còn nó cho mình chút chút ăn bậy không biết nó không biết. Đó rồi nó nuôi mình để mình đã hết răng. Vô quốc tịch Mỹ rồi hăng rớt rồi lấy lên Mỹ rồi. Đâu còn Mỹ gì nữa. Nó có bảo yếu cũng không ăn được mấy miếng đâu.
Cũng như trong gia đình một là cha mẹ mà có 5-3 đứa con đó này. Một đứa nó có hiếu, nó biết là giúp đỡ cha mẹ, một đứa nó phá sản, vậy là sao?
Cái đó cũng có. Cái đó là cái đứa mà ý thức có hiếu là cái đứa nó kiếp trước có tu. Và nó tu bây giờ nó lại có cơ hội tiếp tục để học cái hiếu để nó tìm con đường nó tu. Nên đại đa số tuổi có hiếu là tuổi có cơ hội đi tu. Còn tuổi bất hiếu là không có cơ hội đi tu. Thì nó thành ma thành quỷ chứ làm. Cũng người ta mà khác.
Về tụi con rời Thượng Đế nó cùng một lúc không ạ?
À?
Tụi con rời Thượng Đế xuống đây học hỏi nó cùng một lúc không? Mà có đứa đi trước, đứa đi
sau. Có đứa đi trước, có đứa đi sau. Có trật tự đó.
Thì mỗi đứa đi trước mà... có thông minh hơn
hả thầy? Không, cũng học như chuyện đó. Đi trước thì học trước, mà đi sau học sau, công bằng.
Là hiện giờ có những phần hồn khác tách rời Thượng Đế nữa mà.
Sao lại không?
Rồi liên tục hoài hả?
Có liên tục hoài. Có cái lên cái xuống, cái lên cái xuống có hoài. Thành ra cái vũ trụ nó mới còn. Còn nếu không thì cái vũ trụ đâu còn, sụp rồi. Vũ trụ làm việc với ai? Làm việc với vạn vạn linh chứ đâu có, đâu có làm việc cho một ông thượng đế. Nhưng mà vạn linh hợp lại thì một đại hội. Thấy không? Nói tiểu tiểu ức ức nhưng mà rốt cuộc được quy có một đạo mà thôi, không có nhiều đạo. Ở thế gian nói đạo này đạo kia đạo nọ, chỉ có một đạo. Có cái đạo không không gian, không thời gian và thanh tịnh, không có đạo đó thôi.
Cái này nói cũng như là có khi thầy nói là có một người đó, ví dụ như ở trần gian cũng tên đó, địa ngục cũng có tên đó, rồi lên tới thiên đàng cũng có tên đó, là như thế nào vậy nè?
Có chứ. Bởi vì cái danh sách của nếu mà mình bây giờ mình tu,
yeah,
rồi mình lên trên đó, mình đi vô trong cái chỗ địa tiên đó, người ta có danh sách của mình chứ.
Mình đi qua
giai đoạn đó. Người ta có tên đàng hoàng, mình có trình độ thì ta rước có danh sách, có tên mình đàng hoàng. Thì tùy theo cái trình độ của mình tu học.
Rồi khi mình xuống đây thì ở trên đó nó còn của mình trên đó.
Nó vẫn có, cái chỗ cũ mình có. Tại sao thì các con coi cinema thích cảnh tiên vậy? Là nguyên bổn mình ở cảnh tiên khoái lắm. Hát là hát tàu, nên mấy cô tiên muốn múa là cái tâm nó nhẹ lắm, là mình trở nên đó. Một cái chuyện hụt hẳn mà chiến tranh mà đánh nhau đó là mình ghét lắm, mình không có ưa.
Vì ra sao bây giờ mình coi phim mà mình thấy đánh nhau, mình thấy mình nản quá, là cái đó là mình tại vì mình thiếu dũng hay là sao mà mình...
Không, cái đó là thiếu dũng, mà người tu cao là phải coi đánh nhau.
Cái gì thầy?
Đánh nhau bởi vì mình thanh nhẹ rồi, mình đi coi cái thực chất. Nó đánh nhau nó mới quấn thiệt. Không có chết. Bởi vì mình thấy có thằng nào chết đó.
Cũng như là mấy cái phim chiến tranh hồi xưa gì nó quay lại đó thầy.
Cái đó không có, cái đó là bài học của Thượng Đế dạy cho nó hồi tâm. Mà cái bài học nó dạy luôn cả mình nữa. Mình chán ngán chiến tranh à. Mình coi những cái phim đó rồi mình đâu có tham gia như chiến tranh nữa. Mình từ bỏ. Thấy không? Mình coi cái chuyện hung ác đánh đập rầm, tụi nó đôi giặt tụi này chứ cái nọ, mình thấy cái tụi này không có xạo thực chất. Một cái tụi cinema mà bay tụi này chứ cái nọ, nó là xạo gạt mình. Nên nó không phim xạo không à, không có thiệt. Mà mình ngồi chi mất thì giờ cho nhiều đi coi tụi xạo, coi tụi thiệt thôi chứ. Không coi hát phải coi tụi thiệt, mà coi tụi đánh đập tới đây chi, để thức tâm mình. Mình không có sợ sự đánh đập nữa, mình mới học dũng. Có người xảo chút quá, không sợ, coi coi, sợ chuyện nào có chung chứ. Chung cho cái tâm nó vững. Thì đánh đâu nghĩa lấy gì, đánh ở ngoài chứ đâu đánh cái hồn. Đâu có ăn chung gì. Nếu mình còn chấp cái đó, rồi mình không có thanh tịnh. Đánh gì thì kệ mà. Tâm mình không có sao. Thử cái tâm mình. Cho nên người thiền lâu, coi đến bóc đi. Mình xịt máu xịt mũi mà mình đừng la làng rồi thôi, là mình thấy mình thanh tịnh rồi đó. Mà mình thấy mình la, thấy mình sợ là không được, lên cửa trời mình làm sao mình chịu nổi. Lên cửa trời ma quỷ tới thử thách, mình sợ nó, mình quên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mình cứ coi đi, rồi tới cửa trời thì mình cũng bình tĩnh. Chứ ở thế gian người ta đánh đập rầm trước mắt tôi mà tôi không có động.
Mình nghĩ là sao mình không động cái này?
Cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó quánh đi quánh lại cũng mấy cái đó thôi chứ gì đâu. Đâu có lửa không có nước làm cho nó quánh à. Mà có lửa có nước có không khí nó mới quánh sạch cũng có dương chuyện nó đâu có gì đâu. Mình coi chơi vậy đó, coi trẻ là tự khùng. Mình vui. Mà mình ở thế gian mình không có sợ nữa. Mình trị được cái bệnh yếu tim của mình. Thế chứ coi đi. Cho nên mấy cái bà mà thấy quánh bóc mà la làng đó, tôi bắt cổ ở Việt Nam. Ở nhà tôi là tôi mở đài Mỹ quánh bóc đồ giặt lê bắt kèm ngọn bên.
Trời ơi, trời
ơi. Coi xét coi. Bởi sao anh kiếm cái đó anh coi. Thì tôi muốn cách nghĩa cho anh nghe. Cái tuồng mà tình tứ là cái tuồng xạo. Ngồi khắp đó mình đã gạt rồi. Cái thằng quánh võ thiệt mà không coi thì coi cái thằng xạo. Nó khóc nó là anh bỏ em đồ gì cuộc đời gì đó là nó xạo nó lấy tiền mình thôi chứ chút nữa nó không phải vậy. Cái thằng kia quánh nó thiệt á, coi cái đó đi. Tôi bắt mấy cha coi cái thôi nó mạnh hết sợ ma. Bắt đầu sợ ma, mấy người sợ ma rồi bắt coi hết, coi đồ vật coi đến bóc hết sợ ma. Đâu cần phải tôi đeo bùa chi. Mấy bà sư ma là tôi bắt cô bắt coi đâu giọt, đôi giọt theo hết, hết sợ. Không sợ ma nữa.